đồng cùng một cái kiến với nhau thì nó dễ trợ cho nhau, còn nếu nó khác thì nó cũng làm tán tâm. Nhưng mà giờ mình nghe trước thì chắc buổi sáng này tập quán thấy sao? Kỳ kỳ hả? Thấy lạ lạ ha? Kỳ kỳ lạ lạ hả? Nhiều người Phật tử ấy đó, cái gì của Phật là thấy kỳ, thấy lạ. Nên giờ mình chỉnh ngày hôm thôi hôm nay phải nghe qua. Thì thực sự con số Phật tử thì từng phần nhiều bên A Quy á thì có nghe hay tổ chức thọ giới, thường cũng được nghe nói trước phần nào. Nhưng mà ngoài A Quy ra thì không biết cái gì hết ạ. Nên giờ phải nghe qua một cái. Thì xưa nay mình đi thọ giới thì vô thì cứ ghi tên ghi danh, rồi thầy vào đến nơi rồi thầy nói gì mình làm theo nấy, cái là xong rồi, xong xuôi hết rồi. Cái này có cái phái quy y, có pháp danh, rồi cái đứng cái rồi sắp ghế sắp bàn lại rồi ngồi chụp hình rồi thế là xong. Mình thì về, mình coi như là Phật tử, thầy thì có hình ảnh để đăng báo rồi. Nhưng mà thực sự ra là thì Đức Phật có dạy như vậy không? Dĩ nhiên là không, Đức Phật nào dạy đó. Tự nhiên có Phật tử để chụp hình đăng báo, thời Đức Phật chưa có chụp hình, thành ra có mấy ông họa sĩ vẽ đăng báo, gọi là ví dụ báo cũng pháp âm chẳng hạn vậy, rồi Phật Thích Ca làm chủ bút chủ biên gì đó. Thế thì giờ mình biết trước là thực ra theo Phật nó rất là trịnh trọng, nó rất là serious, chứ nó không phải là chuyện giỡn. Thành ra mà theo Phật là chỗ nào là theo Phật là chính là cái chỗ quy thọ giới ấy. Thành ra những cái đó nó là một cái rất là quan trọng. Nhưng mà thông thường thì mình chỉ nghĩ nó là một cái theo truyền thống gia đình. Rồi gọi là cũng mình cũng là người có tôn giáo ở trong cái đời sống này. Đại khái vậy thôi. Rồi đến đó là coi như nó chấm dứt. Rồi đợi bao giờ mình có duyên nào đó thì mình gần gũi với mấy thầy, mấy chùa thì mình tu hành. Tu hành cái gì theo ở trong chùa vậy đó. Nhưng mà thực sự ra thì tu hành nó cũng hoàn toàn nó có nghĩa là theo Phật. Bước đi theo Phật. Những cái bước đi của mình kêu là hành. Mà bước đi theo Phật thì nó phải có cái sự tu tập. Cũng như mình đi bình thường thì con nít từ nhỏ lớn lên thì cũng phải có cái tập rồi mới đi được. Nhưng mà cái tập đó nhiều khi có cha mẹ là đỡ cho mình thôi. Nhưng mà bây giờ mình muốn đi từng bước như là mấy cái người vũ công ballet ấy, thì cái đó phải tập rồi. Đi kiểu đó là phải tập, đi trên đầu ngón chân chẳng hạn. Thành ra giờ cái mà đi theo Đức Phật đó, nó cũng giống như vậy, là mình phải tập, mình mới đi theo được. Cho nên nói tu hành có nghĩa là, cho nên là đi theo Phật, nhưng mà đi theo Phật có tập. Và cái bước đầu để đi theo Phật đó là thọ giới. Nếu mà mình có thể nói là nương vào Phật, đến để nương tựa Phật đó, thì là tam quy. Mà gọi là mình muốn đi theo Phật đó, như đứa con đó, nó sinh ra nó nương vào cha mẹ là lúc cha mẹ còn bế còn ẵm, cái đó như tam quy. Nhưng mà khi mà nó không phải là cho con đi theo với, tức là nó sẽ bước đi theo, Thì lúc đó là đối với đạo Phật là phải thọ giới. Thì đầu tiên hết cái thọ giới có nghĩa là tất cả các ác không làm. Cho nên cái điều này bắt buộc mình phải có một cái như thế nào đó. Chứ con người mình làm sao mà không làm ác. Rồi cho nên đến đây mình lại phải nghe cái nghĩa của ác nữa. Mình nghĩ rằng mình không làm ác, nhưng mà cái chữ ác của đạo Phật đó, nó bao trùm hết tất cả cái mà làm cho mình không có giác ngộ, không có thấy ra đạo. Cho nên nghĩa nó rộng lắm. Nhưng mà cái Đức Phật vẫn không để cho mình bị khó khăn. Cho nên Đức Phật vẫn đề ra những cái nghĩa mình dễ thấy. Cái không làm ác giống như ngoài đời nhìn thấy. Những cái việc ác như giết người, cướp của này nọ. Thì nó vậy. Nhưng mà bây giờ mình biết rằng là theo Phật này, đầu tiên hết đó là phải không làm ác. Mà những cái mà không làm ác thì mình công nhận là được. Nhưng mà nói rõ ra không làm tất cả các điều ác, tất cả đó thì mình làm không được. Mà nếu mình làm không được thì có nghĩa là mình không có theo Phật được nữa. Vậy thì giờ phải làm sao? Mình nói sao mà theo Đức Phật khó quá. Bây giờ mình lấy thí dụ, mình mà thí dụ như con bị chủ nó la, tức con ra thấy con chó nằm giữa cửa, con đá được một cái, có là ác không? Đức Phật bảo ác. Bây giờ mình bảo vậy thì con không đá nữa, con đá con chó nữa, con thấy cái đó cũng kỳ. Nhưng mà con ra nữa là thí dụ vậy, con thấy cái hình chủ nó treo lên tường, con lấy bút nó vẽ râu vào, có ác không? Đức Phật bảo ác. Tại vì tất cả mà, chứ còn nếu bây giờ nói cái ác lớn, cái ác dữ, cái ác mà ai cũng sợ, thì nó chỉ là một cái ác thô ở trong những cái ác thôi. Còn bây giờ mình nói là tất cả ác không làm, thành ra cái tất cả đó thì nó bao trùm rất nhiều cái. Thế mà thôi bây giờ con làm gì hết nữa, nhưng mà trong tâm con chửi thầm nó, có ác không? Đức Phật bảo ác, cái đó mới là ác á. Mình nghe mà chết chết. Những điều này mình chửi hàng ngày á. Thành ra chính vì vậy mà mình bảo thế, như vậy kết luận lại là Đức Phật bắt khó quá, theo không được. Thì đó mình hiểu là vậy. Mình hỏi bây giờ con muốn theo làm sao, khó quá không? Thì Đức Phật nói thực ra nó không có khó. Bởi vì khi mà mình hỏi á, là mình hỏi trên phương diện thực hành không à. Đó. Còn bây giờ Đức Phật nói mình là muốn theo ta thì phải tất cả các ác không làm. Nó nói thật rõ ra là vậy. Con muốn theo ta thì con phải phát lên một cái tâm nguyện là tất cả các ác không làm. Bây giờ mình mới rõ là phát lên một cái tâm nguyện, chứ nó không phải là bắt mình thực hành, bắt mình làm cái chuyện tất cả các ác không làm. Cái tức là theo Phật đầu tiên là theo từ trong tâm nguyện. Đó, phải biết vậy. Thì thế mà bây giờ mình mới hiểu lại cho nó rõ ràng. Thì đạo Phật có thể nói là rất là khó. Cái gì cũng bắt mình hiểu hết. Thì bây giờ nói là không làm ác thì mình bảo là hiểu rồi. Nhưng mà nói một chập ra thì mình phải hiểu rõ hơn nữa. Rồi nói một chập nữa mình phải hiểu rõ hơn nữa. Nó cứ vậy, cứ phải hiểu rõ hơn nữa. Thì bây giờ mình hiểu cái chỗ là theo Phật có nghĩa là phát lên một cái tâm nguyện. Thì mình nói là thì con có cái ý con muốn theo Phật rồi. Tâm con theo Phật rồi. À, không phải nghe theo lời của bạn bè, không phải nghe theo lời của cha mẹ, không phải nghe theo lời ai hết. Con muốn theo Phật, thấy Phật, thích theo Phật. Thì bây giờ một vị thầy sẽ hỏi mình, hay là Đức Phật sẽ hỏi mình chứ, cái duyên gì mà theo? Thì mà nhìn Phật đẹp quá là theo. Vậy có theo chưa? Đức Phật bảo chưa theo. Con thấy Phật có thần thông, con tin Phật là bậc thần thánh, cho nên con theo. vậy có theo chưa? Và chưa theo. Bây giờ con thấy Phật, con ở gần một tháng nay, con thấy Phật rất là đức hạnh. Phật sống, cuộc sống con người nó rất là thanh tịnh. Nên con theo, có đúng là theo chưa? Chưa theo. Tức có nghĩa là muốn thích thì thích, muốn hâm mộ thì hâm mộ, muốn mến thì cứ mến. Nhưng theo chưa thì chưa theo. Thế nào là theo? Phải phát nguyện tất cả các ác không làm mới bắt đầu theo. Thì hiểu nghĩa theo Phật nó như vậy. Thế giờ này mình là đệ tử Phật, mình quy y, mình có pháp danh, mình có phái quy y, mình có đủ hết. Mình đi chỗ này, đạo tràng kia, mình học Phật pháp một thứ hết. Nhưng mà mình có cái nguyện đó chưa? Chưa có là chưa theo. Chưa theo có nghĩa là chưa phải là đệ tử của Phật. À, đôi khi mà con tu ghê lắm, con ngồi thiền, ngồi thiền. Hồi xưa con nghe nói rằng là Phật đêm chỉ có ngủ 2 tiếng hồ ngồi thiền, con cũng vậy. Con nghe nói Phật một ngày ăn buổi, con cũng vậy. Đấy. Rồi con nghe nói Phật chỉ ngồi dưới gốc cây ấy, con cũng vậy. Đấy. Vậy có theo Phật chưa? Chưa theo. Không có phải theo cái hình tướng hay lại cái sinh hoạt bên ngoài là theo. Thế nào là theo? Phải phát cái tâm như tâm của Phật. Mình là theo Phật trở thành con Phật. Thường thường kêu Phật tử. Tử là con. Hiểu ha? Tử là con. Không phải tử là chết đâu. Hay là con Phật. Thì con phải giống cha thì mới là con. Phật là con Phật không phải là như là cuộc đời. Phật là cha mình, sinh ra mình, nó không phải vậy. Mà là con của Phật là ở chỗ là, mà gọi là đi theo Phật là ở chỗ là cùng cái tâm hướng với Phật. Mà cùng với Phật đó, cái chỗ mà đúng nhất là cùng với Phật, giống với Phật là ở trong tâm, không phải hình tướng bên ngoài. Nếu nói hình tướng bên ngoài thì có nhiều ngoại đạo cũng vậy, cũng suốt ngày ở dưới gốc cây, cũng suốt ngày đi khất thực lang thang đó, cũng suốt ngày ngồi thiền như vậy đó, đều là ngoại đạo, đều là tà đạo. Đấy. Nó phải là cùng một cái tâm, cùng một cái chứng kiến. Mà chứng kiến thì nó từ từ nó tới, nó khó. Bây giờ Đức Phật cho là cùng, mình có thể gọi là cùng dòng giống với Phật thì mới kêu là Phật tử. Mà nó lại ở cái chỗ là nghe theo lời của Phật mà đón nhận. Thì nếu muốn là cùng một dòng giống vậy là cùng một cái tâm. Mà cái cùng cái tâm nào? Cùng cái tâm là ác là không làm. Thành ra Đức Phật cho mình cái chỗ đó để mà gia nhập vào dòng họ Phật, là hễ cứ ác là không làm. Mà nó ở cái chỗ phát nguyện đầu tiên hết. Lý do tại sao? Bởi vì không ai có cái tâm mà tất cả các ác không làm hết. Ai cũng có cái tâm là không làm ác, không làm những cái điều ác dữ dội, ghê gớm, kinh khủng. Ai cũng có tâm đó. Nhưng mà không có một ai mà có cái tâm là tất cả các ác không làm hết. Cho nên bắt buộc cái đó muốn có mình phải phát khởi nó lên. Chứ còn không có tự nhiên mà mình có được. Cho nên mình phát khởi cái tâm nó lên. Thì mình phải phát khởi cái tâm đó lên đó, thì lúc bây giờ rồi mình mới nói trước Phật. Thì lúc đó mình trở thành dòng giống của Phật, con Phật, tức là họ thích. Lý do đầu tiên hết là mình muốn theo Phật. Mà muốn theo Phật đó, nhưng mà nó chưa có theo được. Bởi vì mình chỉ nhìn ở bên ngoài, nhìn hình tướng. Cũng như là bây giờ mình là một người tàn tật, quẻ cụt, yếu đuối, mắt lòa. Nhưng mà mình gặp một vị anh hùng cứu nước, mình rất là hâm mộ. Mình thần tượng vô cùng, mình hâm mộ, mình nấu nướng, mình cung phụng, cúng dường. Xong mình bảo chứ bậc anh hùng hãy cho tôi theo Ngài. Cho tôi theo Ngài, chiến đấu cùng với Ngài. Tôi sẵn sàng vung lưỡi kiếm lên mà tay mình không có. À, vậy tôi sẵn sàng chạy theo Ngài hàng vạn dặm mà chân cũng không có. Thì lúc bây giờ mình có hâm mộ, mình có thích đến đâu, nhưng mà theo thì không theo được. Thành ra mình có quyền thờ Phật, tôn thờ Phật, cung kính Phật. Đó, nhưng mà khi mà mình nói câu bước đi theo Phật, thì cái đầu tiên hết là mình phải khởi lên một cái tâm nguyện không làm tất cả các điều ác. Đó. Tức là mình phải có cái năng lực đó, mình phải phát khởi lên một cái nguyện đầu tiên hết. Cho nên vì vậy, bây giờ mình mới biết rõ là thì như vậy thì mình mới có thể gọi là Phật tử. Nhưng mà dĩ nhiên mình có quyền nương vào Phật. Mình có quyền nương vào Phật, rất là quy y Tam Bảo, khi mà mình chưa đủ mấy cái sức đó. Cho nên người Phật tử mình á, mình chưa có thể nào mà hành tất cả các điều ác không làm đó. Nhưng mà mình quy y Tam Bảo. Tức là cũng như là cái người mà yếu đuối nó thấy vị anh hùng á, thì nói là Ngài cho tôi nương vào Ngài, để cho tôi nương vào cái sức mạnh của Ngài, để Ngài bảo vệ cho tôi. Thì người anh hùng nó sẵn sàng. Nhưng mà mình bảo là mình sẽ cùng với người anh hùng đó đi đấu với quân địch này nọ thì nó chưa có được. Cho nên giờ người Phật tử của mình đây, thực ra mình chỉ mới ở cái cấp độ tam quy thôi. Nếu mình mà chưa phát cái nguyện tất cả các ác không làm, thì thực sự mình chưa phải là đi hành, chưa phải là hành theo Phật, đi theo Phật. Thế ra mình hiểu rõ như vậy, thì nhận định như vậy thì biết là cho nên những cái pháp của Đức Phật nó rất là, nó có thực chất, nó rất là serious. Chứ nó không có phải là hình thức là để cho mình vừa lòng cha mẹ mà thôi, mày lớn rồi đi quy y đi. Rồi mình mà vâng, thì thương cha thương mẹ nghe lời, nó không phải như vậy. Mà cũng phải là đến chùa rồi thấy công quả, thấy mấy thầy dễ thương. Đó, rồi nó bảo thôi cho con quy y, rồi vậy, rồi thầy nói thôi quy y đi, quy y. Rồi thầy nói thọ giới không phải là mấy cái tình cảm đó. Mà nó là một cái là mình bắt đầu muốn thực hành theo Đức Phật. Mà theo pháp của Phật chứ không phải theo pháp nào khác hết. Thành ra cái căn bản đầu tiên hết là tất cả các ác không làm. Rồi phải khởi lên nguyện nó, bởi vì mình không có cái tâm đó. Thì như vậy, mình có, tóm lại, mình có thể trở thành Phật tử ở mức độ Tam Bảo quy y, là hoàn toàn nương vào sự bảo bọc che chở của Tam Bảo. Mà mình mà muốn làm đệ tử, tức là người học theo, hành theo, thì mình phải thọ giới. Thành ra mình có tam quy, xong mình có thọ năm giới, là cái bước đầu tiên. Thì khi mà thọ năm giới đó là gì? Mình vừa nghe trong á, cái giới đó nó chính là cái tâm nguyện không làm tất cả các điều ác của mình. Bây giờ thực sự mình bị nhiều cái khó khăn. Thứ nhất là mình, cái người Phật tử không ngờ là cái đạo Phật nó, thì nói tạm nói là nó rắc rối khó hiểu như vậy. Cho nên đôi khi mình có chú ý để nghe cho nó rõ. Cái điều thứ hai là những danh từ lắm lúc nó làm mình hiểu lầm. Đặc biệt là danh từ giới. Mình nghe nó thành cái nghĩa ngăn cấm, ngăn cấm, răn cấm. Thì mình nghĩ là tâm thông thường của mình nghĩ có phải như vậy đúng không? Nghĩ ở đời này thì là cuộc sống này nó là chân lý rồi. Bây giờ mình có theo đạo hay gì đó, thì nó cũng là một cái mặt tốt nào đó của cuộc đời. Đồng thời nó có một cái gì về tinh thần. Thì mình là con người có tâm thức mạnh, cho nên nó có cái phần tinh thần, tâm linh. Cho nên thôi thì mình theo nó có một cái như vậy. Thì mỗi một cái đạo đó là một cái khuynh hướng tinh thần, tâm linh. Cho nên mình có cái duyên, mình có cái duyên mà theo đạo nào thì cũng được. Đó. Thì nghĩ như vậy. Rồi bây giờ mình chỉ gặp cái đạo mà bắt mình không làm này, không làm kia, không làm cái nọ. Thì mình cảm thấy ôi chà, muốn theo cái đạo này. Thì cái đạo này có thể nói là tinh thần tâm linh của nó cũng hay, cũng đặc biệt. Mình cũng thấy thích thích. Nhưng mà sao bắt là phải nảy kia cái nọ. Bắt mình phải nảy nọ mệt quá. Đó. Cho nên lắm lúc mình bảo theo mà không có thọ giới được không? Hoặc là mình bảo thọ giới mà điều đó chưa làm được thì sao? Con người mình nó cứ lo mấy cái đó. Thế thì xưa nay mình thọ giới, đi thọ tam quy, tâm mình nó đều kiểu vậy hết gì. Chứ mình đâu có biết thọ giới có nghĩa là phát nguyện không làm tất cả các điều ác đâu. Cho nên vậy giờ vị nào thọ giới từ hồi 10 tuổi, 15 tuổi, 20 tuổi cho đến bây giờ 60, 70 thực ra là cũng chưa có biết gì về thọ giới hết. Thì đạo Phật nó khó ở chỗ đó. Mà thực ra mình vẫn ở mức độ tam quy thôi chứ chưa đến cái mức độ năm giới. Thì thế, bây giờ cái chữ giới thì thực sự ra cái chữ giới nó có nghĩa là nguyện. Nên nếu người Phật tử nào đọc sách nhiều, có đọc nhiều sách nhiều gì thì mình có thể sẽ có trong quyển sách nào mình bắt gặp cái chữ như giới nguyện. Tự nhiên giới mà có đi theo cái chữ nguyện. Nhưng mà thực ra cái đó nó rất là trúng. Còn chỉ nói cái giới không thôi á, thì nhiều khi mình vẫn bị hiểu không đầy đủ. Thành ra thực ra nó là nguyện. Cái tâm nguyện. Thì nguyện đó nó được kêu là giới. Mà ở cái điểm nào? Ở cái điểm là không làm tất cả các điều ác, là ngưng lại không làm tất cả các điều ác, lìa bỏ tất cả các điều ác, mà mình phát lên một cái nguyện, mà cái tự nguyện của mình là mình sẽ hành như vậy, sẽ lìa tất cả các điều ác, sẽ bỏ tất cả các điều ác. Thành ra nó có cái nghĩa như là ngăn cấm. Đó, nó nghĩa như vậy. Nhưng mà đó là một cái chữ dịch. Bởi vì cái con người của mình xài cái chữ giới. Cái giới nó có cái nghĩa ai cũng hiểu rồi. Cho nên khi mà dịch nó ra từ chữ phạn của Đạo Phật thì các vị dịch giả nó người ta lấy cái chữ giới thì tự động ai cũng hiểu hết là ngăn cấm. Nhưng mà đúng cái chữ của tiếng phạn thì nó không có cái nghĩa là ngăn cấm mà nó có nghĩa là giải thoát. Tức là Đức Phật nói với mình là không làm một điều ác A thì là thoát được cái tội lỗi của A, cái khổ đau của A. Không làm một cái điều ác B thì thoát được một cái tội lỗi, một cái khổ đau B. Không làm một điều ác C thì thoát được cái tội lỗi và cái khổ đau, cái quả báo khổ đau của điều C. Cho nên giới, cái nguyện nó là cái nguyện giải thoát. Chứ không phải là cái nguyện gọi là cấm cản mình, làm khó mình. Mà cái nguyện thoát đi. Thoát đi tất cả cái khổ đau. Tại vì làm một điều ác là nó sẽ đưa đến một kết quả khổ đau. Cho nên không làm tất cả các điều ác là mình sẽ không có một cái đau khổ nào nó tới với mình nữa. Phật là cái bậc giải thoát tất cả những khổ đau. Cho nên mình phải có cái tâm nguyện đó thì mình mới trở thành con Phật được. Như là một nhà vua là có một cái tâm vua đó, là cái tâm mà nó đem lại lợi lạc cho tất cả hàng triệu dân. Thì cái người hoàng tử nào mà có cái tâm đó mới đúng nghĩa là con vua. Còn sinh ra là hoàng tử mà chỉ đi ăn chơi thôi rồi chỉ lo tham lam cho cá nhân mình thôi đó, thì thực sự ra nó không phải là con vua. Cho nên giờ mình muốn là con Phật đó, mình phải có một cái nguyện nó đồng với Phật. Nên mình hiểu cái lẽ cái để mình hiểu được cái nghĩa giới ở đây. Rồi mình biết là khi mà thọ giới nó cần những cái gì. Nên đó, mình nên chú ý điểm đó. Thì mình thấy là như vậy thì cái nghĩa của giới là nghĩa giải thoát khỏi khổ đau. À, giới nó ngừng cái làm ác, những cái làm ác nó gọi là nhân, nó sẽ đưa lại những cái quả khổ đau. Cho nên vì vậy cái giới nó thoát ra khỏi cái nhân quả của khổ đau, nó đi vào một cái nhân quả của thoát khổ. Cho nên giới của Phật nó có nghĩa như vậy. Vì vậy là đệ tử Phật thì mình sẽ đi theo Phật, tức là đi theo con đường giải thoát tất cả những cái khổ đau. Cho nên phải phát nguyện. Thì khi phát nguyện lên như vậy là cái gốc, cái bắt đầu, cái đầu tiên, cái gốc. Có nguyện như vậy rồi mới có hành. Không có nguyện như vậy thì hành để làm gì? Thành ra có nguyện như vậy mới có hành. Thì giờ mình mới biết rằng là như vậy, mình có thể chia ra làm hai mặt. Một mặt là nguyện, một mặt là hành ở trong giới ấy. Thì mình cũng ai thường tụng kinh cũng nghe phổ hiền hành nguyện. Thấy không? Cũng có hai mặt. Bồ Tát nào cũng có nguyện được có hành. Thì giờ mình theo Phật ấy, thì Phật nói mình là mình phải lập cái nguyện rồi mới đến cái hành. Thì khi mình lập cái nguyện như vậy ấy, thì cái nguyện đó, đó nó phải đồng với Phật rồi đến cái hành. Đến cái hành là gì? Đến cái hành nó mới trở thành là mình kêu là các giới điều. Thứ nhất, không sát sinh. Thứ hai là không trộm cắp. Thứ ba là không tà dâm. Thứ tư, không vọng ngữ. Thứ năm, không uống rượu. Khi thực hành có 5 điều à? Nhưng mà khi mà phát nguyện á, thì phải tất cả các ác không làm. Mình hỏi, ủa sao lạ vậy? Sao lạ vậy? Tại sao mà cái tâm nguyện thì tất cả ác không làm, mà đến khi mà mình hoạt động, mình hành động thì chỉ cần 5 điều. Thứ nhất là Đức Phật sẽ nói cho mình biết là bởi vì sức của mình ấy, cái thực tế sức của mình nó chưa làm được. Cho nên mình làm được theo khả năng. Tất cả những cái mình làm nó phải đúng cái khả năng của mình. Thành ra cái khả năng của mình có thể làm được 5 điều như vậy. Đức Phật là bậc giác ngộ, biết rất rõ. Thì làm được 5 điều như vậy, bao giờ mà lực của mình á, năng lực của mình á, nó mạnh, thì lúc bây giờ cái giới nó sẽ, cái giới thực hành á, cái phương diện thực hành nó sẽ tăng lên. Thì biết nó cứ tăng lên. Thì mình đều là con Phật, dù là tại gia hay xuất gia, nó ở chỗ mình đều thọ giới. Mà chẳng qua cái giới của người tại gia nó còn về phương diện thực hành, tức là trên cái mặt thực tế của đời sống mình chưa có làm được hết tất cả các cái ác, mình chưa lìa được. Thế cho nên mình mới mang hình thức tại gia, mình giữ 5 giới thôi. Khi mà mấy thầy cô ở đây là phát cái nguyện là sẽ hành hết tất cả cái giới, không làm ác, tất cả các ác á. Cho nên cái giới tỳ khưu ni nó được kêu là cụ túc giới. Cụ túc là đầy đủ hết. Cụ là đầy đủ, không phải là ông cụ và cụ đâu. Cụ là đầy đủ hết, túc và là cũng là đầy đủ. Cụ là đủ, túc là đầy. Nó đầy đủ hết, cho nên nó thành ra hình thức của người xuất gia. Thì mình hiểu cái nghĩa như vậy á. Nhưng mà giờ đó mình biết là nếu mà mình hỏi Đức Phật mà, thì bây giờ con làm được đến đâu thì cho con phát nguyện đến đó thôi. Thí dụ như con chỉ giữ được 5 giới thì cho con phát nguyện là đừng có cho con phát nguyện là tất cả các ác không làm, mà hãy cho con phát nguyện rằng là con nguyện hành 5 giới, con nguyện thực hành 5 giới thôi. Có được không? Thì thực sự ra ở đây nó sẽ có, mình nghĩ là nó sẽ có nhiều điều, có nhiều ý kiến. Thì có ý kiến có thể nói là được. Và có ý kiến thì nói rằng là
tùy.
Nếu mà mình nghĩ như thế nào á, thì nó được, nghĩ như thế nào á, thì nó không được. Thì họ làm sao? Bây giờ thế nào được? Thì nếu mình không phải là đệ tử, mình không có cái duyên, mình không có cái theo cái pháp Đại Thừa, bây giờ lại gặp cái khó nữa, gặp rắc rối nữa rồi. Tức là người Phật tử muốn càng muốn hiểu rõ, càng phải nghe nhiều. Thì ở đây cũng có một số các vị mà mình mới quen biết với Đạo Phật, hay là mình chưa từng, dù là mình là quy y lâu mà ít khi nghe pháp lắm, cho nên lắm lúc mình không có biết rõ nhiều cái. Cũng có nhiều vị thì cũng có nghe được chút ít nhiều. Thì mình biết là trong Phật Pháp nó có cái con đường, hai con đường. Một con đường là giải thoát khổ đau, đó là cứ như vậy thôi là xong rồi, biết sao rồi mình không có bị khổ đau là được. Con đường thứ hai á, là con đường thành Phật, để cứu độ những người khác nữa, tất cả chúng sinh khác nữa. Thế giờ đây Phật giáo Việt Nam của mình, mình là người Phật tử, mình là người Việt Nam, Phật giáo của Việt Nam của mình là cái con đường thứ hai. Con đường thứ hai kêu là Đại Thừa, không, Bồ Tát Đạo Đại Thừa. Con đường thứ nhất là chỉ cần giải thoát cho cá nhân mình ấy, kêu là Tiểu Thừa. Đó. Còn con đường thứ hai là Đại Thừa. Phật giáo Việt Nam thuộc Đại Thừa Bồ Tát Đạo. Cho nên người Phật tử Việt Nam á, là nó có duyên với Đại Thừa Bồ Tát Đạo. Cho nên giờ mình phải hiểu Đại Thừa là gì. Đó là cái nó khó ở trong Đạo Phật. Làm cho người Phật tử mà hồi đầu tiên mình nghĩ đâu quy y là xong rồi, mình là Phật tử, ai dè đâu càng ngày thấy càng nhiều biết vậy, hồi đầu khỏi quy y. Thấy càng nhiều càng phức tạp. Cho nên vì vậy á, cái con đường Đại Thừa là con đường là con của Phật. Nói đúng vậy đó. Nếu mà mình dùng chữ cho dễ hiểu á, mình là con của Phật. Còn các xứ như Nam Tông, như chẳng hạn Thái Lan, Miến Điện, Lào, Campuchia, Tích Lan, xứ đó là Nam Tông, thì họ theo cái pháp Tiểu Thừa. Thì nếu mà mình ở các xứ đó thì mình là học trò của Phật. Còn mình theo Đại Thừa, mình là con của Phật. Học trò với con khác nhau á. Học trò con khác á. Mình coi mấy cái phim mấy trường môn nhân đó, phái võ đó, là con nó khác, đệ tử nó khác, học trò là khác. Thì cái người học trò đó, người ta chỉ có học cái kỹ thuật, cái tài năng của ông thầy để người ta thành tựu theo cái ý muốn của người ta. Còn cái người con đó, là nó phải thành tựu để giữ gìn cái sự nghiệp của ông cha mình. Thành ra mình là con của Phật, cho nên mình phải làm sao mà giữ gìn cái sự nghiệp của Phật. Tức là mình phải thành Phật độ chúng sinh. Không thôi cái sự nghiệp đó nó sẽ tiêu tan mất. Giờ nghe rõ chưa? Quý vị phải thành Phật độ chúng sinh. Hết có khiêm nhường được rồi. Còn nếu mình chỉ là đệ tử thôi, thì mình học lấy cái pháp của thầy để lợi ích cho chính mình thôi, mình không có cung mang cái sự nghiệp đó. Đấy. Mình thành tựu cái pháp đó rồi, rồi mình thoát tất cả khổ đau là được rồi, mình không có cần phải cứu ai hết đó. Nên giờ đó mình cần, mình là con Phật theo pháp Đại Thừa là con Phật, phát cái tâm Bồ Đề để thành Phật độ chúng sinh là Đại Thừa, mình là con Phật. Thế nên con Phật đó, thì cái tâm nó phải giống Phật. Cho nên khi mà mình bắt đầu thọ giới không thôi đó, là cái tâm của mình đã phải giống Phật rồi. Tâm của Phật là tất cả các ác không làm, thì tâm của mình cũng phải tất cả các ác không làm. Thì bởi vì mình là đệ tử của Đại Thừa, cho nên bắt buộc mình phải phát một cái tâm như vậy, nó mới đúng cái pháp của mình. Mình là người con Phật vậy đó. Còn nếu bây giờ mà mình chỉ phát cái tâm là con chỉ hành được năm giới, cho nên con chỉ phát cái tâm thực hành năm giới thôi, thì mình chỉ là học trò, không phải là con. Cho nên chính ở đó mà nó rắc rối. Nhưng mà mình thấy sao mà nó ra nhiều thứ quá. Cho nên khi mình ý thức rõ là mình có duyên sinh ra đời trong một gia đình bố mẹ là người Việt, ở trong đất nước Việt Nam có cái duyên với Đạo Phật. Đạo Phật đó là Đạo Phật Đại Thừa, cho nên mình có cái duyên với Đại Thừa. Vì thế khi mà mình theo cái pháp của Phật đó, là mình phải theo nó đúng cái pháp của Đại Thừa. Thì khi mà mình đi quy y thì nó đúng cái pháp của Đại Thừa là mình phải phát một cái tâm giống như tâm Phật. Mà trên phương diện thực hành thì theo khả năng của mình, nguyện thì giống với Phật, hành thì khác Phật. Hành thì theo khả năng thứ tự từ từ. Nguyện thì một. Cũng như là con của vua thì phải đồng một cái tâm với vua. Nhưng mà con của vua phải đi học ABC cái nữa. Nhưng mà cái học ABC của hoàng tử á, là để lên làm vua. Còn cái học ABC của con của đại thần á, là để đi làm quan. Cái học ABC của dân nhà nghèo á, là để đi buôn bán. Cũng học giống nhau thôi, nhưng mà mỗi một cái chủng tính nó khác nhau. Cũng quy y giống như nhau thôi, cũng thọ năm giới giống như nhau thôi. Nhưng mà mình là chủng tính Đại Thừa, thành ra cái tâm nguyện của mình ấy, khi thọ giới nó phải là tất cả các ác không làm. Giống như mình thấy Phật, Phật bước đi, Phật thấy một con kiến nhỏ vậy thôi. Phật cũng tránh sang một bên. Mình nói chứ Phật hay quá. Phật bậc vĩ đại mà một con kiến nó nhỏ vậy thôi, Phật cũng nhẹ nhàng tránh sang một bên, tôn trọng sự sống của nó. Đó. Nhưng mà Phật hay thiệt, Phật đối với kiến rất là hay. Còn chưa biết là đối với lại run dế hay là sâu nó ra sao. Nhưng mà thấy con kiến rồi đó, Phật thôi. Đó. Nhiều khi mình không biết, nhiều khi có thể Phật thương kiến thôi. Nhiều khi Phật thấy con sâu có thể xỉu. Mình không biết. Nhưng mà mình phải hiểu đó, một cái hành động của Phật đó, khi mà tránh không đạp lên con kiến, cái hành động đó là nó xuất phát ra từ trong cái tâm Phật. Mà cái tâm đó là tất cả các ác đều không làm, chứ không phải chỉ có không làm cái ác này thôi. Thành ra mình cũng vậy. Nếu cái khả năng của mình chỉ thực hành được năm giới, nhưng mà mình muốn là con Phật đó, thì mình phải làm năm giới đó bằng một cái tâm nguyện là tất cả các ác không làm. Cho nên như vậy, khi mình hiểu đó rồi đấy, thì nói thêm nữa, thì một vị hoàng tử muốn lên nối ngôi vua cha, thì vị hoàng tử đó phải có cái tâm nguyện làm vua giống như cha. Rồi vị hoàng tử đó mới học ABC, năm sau mới học làm toán, năm sau nữa mới học văn chương gì đó. Là nó cứ tùy theo cái khả năng thực tế ấy, trên phương diện thực hành ấy, thì nó tùy theo khả năng. Nhưng mà trên cái tâm nguyện ấy, để làm gì thì nó phải bằng với vua. Để làm vua, để cai trị an lạc cho muôn dân, nó phải giống như nhà vua thì mới là con vua. Do đó mình hiểu nghĩa đó thì mình mới thông được cái rắc rối. Tại sao bắt mình phải nguyện không làm tất cả các điều ác, rồi mà trong khi mình chỉ thọ có năm giới à? Đó. Nên đó, thì giờ nếu mình hiểu như vậy thì mình mới biết là trong cái thọ giới của mình, trong cái thọ giới để theo Phật nó có hai mặt. Một mặt là nguyện, một mặt là hành. Nguyện thì giống như Phật, hành thì chỉ hành có năm giới. Đôi khi nếu mình thọ thập thiện thì mình chỉ hành có 10 giới. Rồi đến khi xuất gia thọ sa di cũng chỉ hành 10 giới. Bao giờ tỳ khưu ni ở đó mới nói là cụ túc giới. Thì như vậy là mình biết té ra là giới luật nó có hai mặt. Một mặt là tâm nguyện, một mặt là thực hành. Bây giờ mình mới nghe danh từ người ta hay kêu chuyên môn. Cái mặt mà tâm nguyện đó thì kêu là giới thể. Thể là cái bản thể là cái chất ở bên trong á. cái thể chất bên trong, cái giới thể. Còn cái mà không sát sinh, không trộm cắp, năm cái điều đó kêu là giới tướng, tức là nó rõ ràng ra cho mình dễ hiểu, nên gọi là tướng. À, hình tướng thì nó rõ rồi đó, cho nên kêu nó là giới tướng. Cho nên thọ giới, khi mình thọ giới của Phật thì bao giờ nó cũng có hai cái tiến trình. Cái tiến trình thứ nhất đó là thọ giới thể, cái tiến trình thứ hai là thọ giới tướng. Thì lúc nào là lúc thọ giới thể? Chính là cái lúc mình nói đệ tử con tên là quy Phật, quy Pháp, quy Tăng. Khi mình nói ba lần như vậy xong á, cái lúc đó đó là cái lúc thọ giới thể, thọ tâm nguyện của mình, khởi lên cái tâm nguyện của mình và quy Phật, Pháp Tăng. Còn cái lúc nào là lúc thọ giới tướng? Tức là sau khi quy rồi, lúc giờ giới sư mới nói giờ đây trên mặt thực hành, ta sẽ trao cho con giới tướng để thực hành. Thứ nhất là suốt đời không sát sinh, có làm được không? Đó, mình nói mô Phật làm được một nửa, hạn như vậy. Rồi suốt đời không trộm cắp làm được không? Mình bảo ra làm được. Tất cả cái đó là phần giới tướng, tức là để thực hành, nó rõ ràng ra để mình thực hành. Còn cái phần giới thể là cái tâm nguyện ở bên trong mình, tâm nguyện đồng với Phật, là con của Phật, đồng tâm, người ta kêu đồng tâm đồng chí, vậy đồng hướng. Thì dù đôi khi không phải là thân thuộc, nhưng mà nó mới là cái thân thuộc chân chính. Như xưa kia mà vua Nghiêu mà truyền ngôi cho vua Thuấn cũng vì cái người đó mới đúng là cái người làm vua, đúng tất cả những cái tâm lượng của một bậc vua chúa. Thành ra vua đời xưa không có truyền cho con nếu mà con không đúng cái tâm lượng đó, yếu hèn, đi tìm người hiền, tức là những người có cái tâm lượng giống như mình truyền lại. Thì nói như vậy thì giờ mình biết rằng là mình sẽ là có cái dòng họ Thích, sẽ là chủng tính của Phật, là con của Phật, ở cái chỗ mình phát cái tâm nguyện tất cả các ác không làm, ở chỗ đó. Còn bây giờ mình phát xong rồi, mình vào trong dòng họ của Phật rồi, nhưng mà mình còn non nớt, cho nên mình mới tập tĩnh, mới bắt đầu tập cái không làm tất cả các điều ác đó bằng 5 điều thôi. Đó, mình hiểu rõ vậy rồi ấy, thì mình có thể nói là mình bắt đầu hiểu ra vấn đề giới luật và thọ giới. Bây giờ mình đến phần quán tưởng. Phần quán tưởng thì bây giờ mình trong cái khóa học này mình muốn dành một cái thời gian để cho nó lặp đi lặp lại những cái này, để cho mình rõ, mình quen. Có nhiều vị cũng từng nghe rồi nhưng mà về cái nó bị bốc hơi. Bị ánh nắng của cuộc đời, cuộc sống hàng ngày nó chiếu lát nó bốc hơi hết đó. Cho nên bây giờ đó mình dành một thời gian mình nhồi nó, làm cho nó thấm, cũng như lấy ngũ vị hương ướp vào đó, ướp cho nó thấm, chứ mới quệt xẹt cứ đem vào làm cái nó bay hết đó. Thành ra mọi bữa mình cứ vào trong thọ, lúc giới đàn thọ giới rồi, lúc bây giờ mới giảng như vậy này, xong cái thọ xong cái đi về cái nó bay. Bây giờ mình mới dành một tuần như vậy đó, mình cho nó thấm, cho cái thấm những cái ý nghĩa đó, nó thấm vào. Thì bây giờ đến cái phần phát nguyện, tức là phát nguyện là để đắc giới thể. Thì trước hết mình nói rằng là khi mình phát nguyện như vậy, tại sao mà nói tam quy thì nó đắc giới thể? Thì Đức Phật nói là bởi vì mình, nếu mà mình nói là tất cả các ác không làm mà không có quy y tam bảo á, không có nương theo tam bảo á, thì thứ nhất mình làm không được, không có cái sự gia trì lực, tức là không có một người giúp lực cho mình làm nếu mình không quy y về tam bảo. Cái điều thứ hai á, là nó thừa, mình vì muốn thành Phật độ chúng sinh á, cho nên mình mới phải có cái tâm nguyện tất cả các ác không làm. Mà bây giờ mình không có cái tâm nguyện đó, không có đi theo Phật, không có tâm nguyện đó thì mình nguyện như vậy làm chi? Cũng như mình không bao giờ có cái nguyện làm tổng thống hết, nhưng mà bao giờ mình cũng bảo là tôi mình không có làm tổng thống, mình bảo chứ tôi cứ chỉ muốn là làm cái việc này việc nọ, cai trị dân với này kia này nọ, mà thực ra mình không hề theo cái con đường đó. Thành ra những cái đó của mình nó trở thành vọng tưởng. Thành ra mình sống theo đời sống này là nó đủ rồi. Những cái chuyện gì mình đúng khả năng mình không làm, cái ác mà đúng khả năng mình được không làm á, là mình không làm, vậy là mình đủ là người tốt rồi. Còn bây giờ mình lại nguyện được là tất cả các ác không làm thì để làm gì đấy? Để thành Phật. Để thành Phật cho nên mình phải quy y về Phật. Thì cái nguyện đó nó được lực Phật gia trì và nó được đúng hướng, thì lúc bây giờ nó có ý nghĩa, nó có con đường để đi, để thành. Cho nên vì vậy cái lúc mà mình phát nguyện rồi thì mình quy y Tam Bảo một cái là cái nguyện của mình nó thành tựu. Nhưng mà trước khi vào trong cái đó phát nguyện quy y Tam Bảo á, thì mình phải khơi cái nguyện nó lên. Khơi bằng cách nào? Cho nên mới hướng dẫn mình quán tưởng để khơi nguyện lên. Cái nguyện, tâm nguyện của tâm nguyện không làm ác. Nhưng mà bây giờ mình nhìn trước mắt của mình thì nó có một vài cái nhìn thấy thôi. Còn cái ác đó, nó rải ra khắp cùng hết thế giới này. Cũng như giờ mình nói một người, người ta vào trận, hay là mục tiêu người ta là giết quân địch, thì trước mắt người ta thấy một quân địch thì người ta đâm. Người ta đâu có thấy cái thằng sau lưng. Đó. Nhưng mà khi quay lại thấy là đâm, quay bên phải thấy là đâm, quay bên trái thấy là chém. Đó. Nhiều khi đâm trước đá đằng sau. Đó. Chẳng hạn như vậy. Thì mình thấy rằng là như vậy á, thì cái chuyện mà giết đó, nó nằm xung quanh mình. Mà nhiều khi trước mắt, nhưng mà đằng xa quân địch nó còn đang chạy tới nữa. Thì cái tâm nguyện mà giết địch của một binh sĩ như vậy á, nó nhiếp chùm hết tất cả quân địch. Quân địch có 10 vạn, 100 ngàn lính, là cái tâm nguyện giết đó nó bao hết 100 ngàn. Chứ không phải nó chỉ nhìn thấy trước mắt thôi. Nếu mà nó chỉ nhìn thấy trước mắt thôi, đâm cái xong đứng cái rút, đeo kiếm, đeo súng vào. Sĩ quan hỏi, ủa, chưa xong rồi mà. Mà nói thì tôi nguyện giết trước mắt thôi, mấy người kia xa có chưa trước mắt không giết. Đó. Cho nên mình mới biết là cái tâm của mình á, với cái hành của mình á, nó khác nhau. Cái hành của mình nó trụ ở nơi thân và cái trước mắt, cái hoàn cảnh trước mắt. Còn cái tâm của mình nó bao xa lắm. Thì giờ mình phát lên cái tâm nguyện không làm tất cả các điều ác. Thì giờ trong các điều ác đó, những cái mà nó nổi bật nhất, nó lớn nhất là sát sinh, là trộm cắp, là tà dâm, là vọng ngữ. Đó, bốn cái đó là bốn cái nặng nhất nó nổi lên. Mình thấy rõ nhất. Ý giờ khi mà mình phát cái nguyện là không làm tất cả các điều ác ấy, thì mình lấy bốn cái pháp đó làm đại diện cho các điều ác, tất cả các điều ác. Rồi mình quán nó theo từng một pháp một. Trước hết mình quán sát sinh trước tiên hết. Thì quán sát sinh ấy, thì cái pháp mà sát sinh ấy, Đức Phật nói bất cứ một cái nghiệp nào, một cái pháp nào thiện ác thì nó phải có tâm, có cảnh. Sát sinh, mình phải thấy có một con người, có một con vật để sát. Và mình phải có một cái tâm biết và muốn sát. Đó. Rồi, thì mình mới tìm một cái phương tiện, rồi mình thực hành. Hành ra trước tiên hết đó, là nó có cái con vật, cái con người nó kêu là cảnh. Cảnh. Rồi cái tâm của mình ấy, kêu là tâm, là tưởng. Tâm mình thấy, biết, đó, kêu là tưởng. Và cái cố ý của mình, tức là cái ý muốn giết ở trong tâm mình. Và rồi dùng phương tiện và đi đến cái chỗ giết. Ví dụ như vậy, thì cái, một cái pháp nó như thế, nó hiện ra. Bây giờ mình phát cái nguyện là không làm cái ác đó nữa. Mà mình lấy cái ác đó ra, nó là đại diện cho tất cả các cái ác khác. Rồi mình quán từ 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 vào bốn cái ác nhất. Thì khi như vậy á, thì bây giờ đó mình mới bắt đầu mình hiểu là sát ở đâu, nó phải có cảnh. Cho nên mình mới quán lên một con người. À, mình từ từ, mình cứ từ từ học, từ từ nó mới rõ dần đó, mới giải thích dần. Bây giờ thôi, trước tiên hết là một con người. Quán, tức là mình, ở trong tâm của mình, nó tưởng ra một con người. Nó tưởng ra một con người như vậy. Rồi nó sẽ phát lên của cái tâm, nói đó là con người. À, sau khi phát lên cái tâm nói đó là con người, bây giờ nó mới lấy cái pháp không sát sinh. À, đối với con người đó, mình sẽ không sát sinh. À, mình ngưng cái sát sinh lại. À, mình nghĩ như vậy á. À, nếu mà mình chưa quen á, thì mình nghĩ bằng chữ thôi cũng được. À, nếu mà mình tưởng quen rồi á, thì mình tưởng ra một con người. Để dễ tưởng á, mình tưởng ra một con người mà mình thân thiện. Ví dụ bà vợ tưởng ra ông chồng. Vợ tưởng dễ tưởng lắm, thấy không? Vợ tưởng ra ông chồng. Ừ. Tưởng đến lúc mà ông chồng ông chửi mắng gì mình á, tức rồi mình tưởng là mình tức lên, mình có thể sát cái tay này. Giờ mình phải ngưng cái sát đó lại. Cái tâm nguyện của mình là không sát. Thì khi mà mình quán như vậy á, để cho cái nguyện, cái tâm của mình á, nó cụ thể ra, nó hiện rõ ra. À, mình sử dụng tất cả những cái trí tưởng của mình á, để mình lập thành cái nguyện nó hiện hữu ra. Cái đó kêu là quán trong đạo Phật, quán tưởng. Mà nếu mình quán tinh vi nó rất là kỹ. Nhưng mà bây giờ mình tập từ từ. Bởi vì mình không có quen với cái này. Cho nên mình tập vậy. Cho nên nếu mà mình thấy quán được một cái người mà nó chung chung, mà nó không giống ai hết, khó quá. Thế tự nhiên mình quán lại, quán đến cái thằng mấy cái tượng người mẫu mannequin này nọ. Thì nó cũng kỳ, nó không phải thật. Bây giờ khó quán thì mình quán một cái người nào quen quen. Quán người quen quen, quán người thân mình đâu được. Bây giờ thôi mình quán một tài tử nổi tiếng nào đó. Thì cứ vậy á, mình có thể là vậy. Mình lấy nó là cái mẫu. Rồi mình nói đối với cái con người đó là khi mà mình gặp một con người thì nó sẽ có những cái nghiệp ác nào. Những nghiệp nào nặng, ác nào nó khởi ra. Thì là sát sinh này, trộm cắp này, thấy không? Tà hạnh này, nói láo. Thì giờ mình lấy bốn cái nghiệp nặng đó, mình tập quán. Thì sáng này là mới bắt đầu tập thử cái sát sinh thôi. Tập là mình sẽ không có sát. Rồi mình muốn dễ nữa đó, thì mình tìm một cái nhân vật nào mà mình ghét. Mình thù, ghét thì nó đó, mình lấy ra. Rồi nói mình không sát. Không sát. Nhưng mà mình phải biết trước là sát là như thế nào. Nghĩa là Đức Phật dạy cho cái tâm thức của mình nó phải thật là chính xác, rõ ràng. Đó là sát, là mình phải có một cái tâm biết đó là con người. À, nếu mà mình không biết đó là con người, nó không có thành là sát nhân. Mình phải biết đó là một con người, mình phải có cái tâm muốn sát. Cho nên khi mà mình quán đó, thì mình mà đây là con người, tức là mình biết đó là con người. Thì nói là không có sát, thì mình chặn nó lại, chặn cái sát nó lại ở ngay nơi cái thân. Không có sát. Dù là trong cái tâm của mình ấy, mình vẫn có những cái thấy ghét, có cái gì, nhưng mà mình chặn nó lại ngay nơi cái thân này. Không có sát. Mình thấy cái thân mình không sát. Sát phải bằng phương tiện, bất cứ phương tiện nào, không có sát. Quán như vậy. Thì khi mình quán một người như vậy rồi ấy, thì mình có một cái nghĩ này. Vì mình muốn theo Phật. Theo Phật thì không có sát. Cho nên người không sát, thì nếu mà mình quán kỹ đó, thì nó bắt đầu người nam, người nữ, người già, người trẻ, người lớn, rồi nó bắt đầu nó đi sâu vào trong cái vấn đề giới của Đức Phật. Nhưng mà bây giờ đó thì mình chỉ lấy cái nghĩa là một người đại diện. Nếu để cho nó dễ, mình quán là mình sẽ không sát tất cả mọi người, tất cả mọi loài. Giống như vậy, giống như mình không sát cái người này. Và mình thấy rằng là khi mà mình không sát như vậy, thì từ nơi cái người đó với mình, mình lấy ra được một cái pháp gọi là không sát sinh. Mình có được một cái pháp đó. Và bây giờ mình muốn giữ cái pháp đó ở trong tâm mình. Đó là cái nguyện của mình. Nguyện không làm các điều ác. Bây giờ điều đầu tiên là không sát. Tức là mình sẽ nguyện là nguyện không sát đối với tất cả các hữu tình. Nguyện không sát. Thì mình muốn lấy cái không sát đó về tâm mình, cho nên kêu là nguyện. Thì nó như vậy. Cho nên mình quán như vậy á, là để mình lập thành một cái tâm nguyện, nó hiện khởi ra rõ ràng. Chứ còn khi mà mình nói mình cứ nói theo thầy nói đó, con nguyện suốt đời không sát sinh, thầy nói vậy cái mình nói theo, con nguyện suốt đời con sát sinh, nghe nó hơi kỳ kỳ. Mình cứ nói theo vậy như con vẹt thôi, thì thực ra là nó chưa có ở trong mình. Bây giờ nó phải rõ ràng, nó khởi ra trong mình rõ ràng. Mình phải thấy cảnh, mình phải thấy rõ cái tâm mình biết cảnh, và mình phải nói một cái dứt khoát là không sát, không sát sinh. Cái lúc đó, đó mình biết là mình nói như vậy, tức là mình lấy ra cái pháp không sát đó từ nơi cái quán tưởng. Và nó là do cái tâm nguyện mình nó quán riêng như vậy. Và như vậy là mình thành lập được cái tâm nguyện của mình. Thì cái lúc mà mình tập như vậy, cái lúc mà mình vào á, mình vào quy để lấy giới thể đó, thì mình đã quen với cái nguyện đó rồi. Sau khi mình quán từng giới, từng cái pháp ác rồi đó, mình mới nói là mình không làm á, cái tâm mình nó mới quen rồi. Cái nguyện của mình nó có cảnh, nó có tâm, có cảnh, nó rõ ràng rồi đó. Lúc đó mà mình vào trong cái giới đàn đó, mình quỳ, mình chắp tay, mình mới bắt đầu bằng cái tâm nguyện tất cả các ác không làm đó, mình mới nói là đệ tử con quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. Mình nói cái quy y đấy lên bằng ngữ nghiệp, thân nghiệp, cung kính, quỳ ngay ngắn. Ý nghiệp của mình hiện rõ ra tất cả các ác con không làm, cho nên con quy y Phật. Và con quy y Phật cho nên tất cả các ác con không làm. Thì lúc đó là mình đắc được cái giới thể, tức là cái giới nguyện, tức là nguyện xong mới đến hành. Tức là coi như là một vị, một cái thần thức á, sinh vào trong thai của bà hoàng hậu, trở thành hoàng tử. Thì khi mà mình với cái tâm nguyện đó, mà mình nói con quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng, là coi như là mình nhập vào trong thai chủng của chư Phật, và mình trở thành là một Phật Hải Nhi. Phật Hải Nhi đó, rồi mình bắt đầu chập chững tập đi, tức là năm giới này nó là cái chập chững tập đi của mình á. Cho nên khi mình hiểu vậy nên nó rất là quan trọng, và nó làm thay đổi tất cả cái cuộc sống của mình. Ví dụ như vô lượng kiếp nay á, mình đi theo con đường luân hồi chìm nổi. Bây giờ cái lúc mà mình vào mình tam quy, mình thọ giới đó, tự nhiên cái tất cả cái con người mình nó chuyển cái hướng, nó không có bị đi theo luân hồi nữa. Dù nó vẫn còn nằm trong luân hồi, nhưng mà luôn luôn cái hướng của nó là đi ra khỏi luân hồi, đi về cõi Phật. Cho nên như vậy á, là mình đắc được giới thể là rất là quan trọng. Tất cả các vị tổ luật đều nói rằng là giới thể mới là giới. Nếu mình không đắc được giới thể thì mình có phát nguyện không làm ác, không sát sinh trộm cắp cũng không phải là giới của Phật. Đó. Thành ra đó, một người muốn làm vua mà không phải là con vua thì chỉ còn là phản tặc thôi. Thành ra phải sinh vào trong cái dòng giống của vua. Tức là sinh vào đó chính là phát lên được cái tâm nguyện không làm tất cả các điều ác. Rồi sau đó mình đã là hoàng tử rồi đó, đôi khi mình cũng có cái bê bối này bê bối kia, cũng bị vua la, cũng bị vua phạt. Nhưng mà sau đó hối hận ăn năn thì mình vẫn là thái tử như thường. Tức là mình luôn luôn là thuộc cái dòng dõi đó rồi. Cho nên mình còn nhiều kiếp lắm mình mới giác ngộ thoát ly sinh tử. Nhưng mà một trong một đời này của mình á, cái lúc mà mình thọ giới mà mình thọ phát nguyện đúng vậy đó, thì coi như là mình thuộc vào con của Phật. Dù có trầm luân trong sinh tử, luôn luôn có Bồ Tát, có Phật bên cạnh. Thành ra cái nghĩa nó nằm quan trọng, nó nằm ở chỗ đó. Nên cái người Phật tử mình mà biết được cái tầm quan trọng đó, mình từng quy y rồi nhưng mà mình bị sẩy mình bị sẩy mất sẩy mất cơ hội mà để thành lập cái nguyện con Phật. Cho nên giờ mình mới bổ túc cái đó. Bổ túc cái đó. Thành ra bây giờ dù mình có quán sai, dù mình có hiểu lộn điều gì cũng vậy ấy, thì, nhưng mà cứ vào quán, cứ vào gì đây. Đấy, vì ông Chí Minh cũng nói rồi, nó thấy bắn lầm cũng còn hơn là thả sẩy. Thành ra lần này đừng có để nó sẩy, dù rằng mình chưa có đúng gì ấy. Đó. Vậy. Nên đó là mình tập như vậy. Thì cứ mỗi một ngày mình tập. Có chừng qua ngày thứ ba, thứ tư là bắt đầu thấy có bộ được. Mấy ngày đầu mà thấy nó kỳ quá. Ngày thứ hai thấy nó lạ quá. Ngày thứ ba thấy nó kỳ lạ quá. Ngày thứ tư thấy nó cũng được. Nó là vậy. Chứ còn nếu giờ mình chỉ có phớt ngang thôi, không bao giờ nó thành hết. Thì đại khái cái nghĩa mình nghe đó là mình thực hành kỳ này là vậy, tại vì nghe pháp cũng nhiều mà thọ giới cũng nhiều, nhưng mà có điều mình đắc giới thể thì nó chưa có đắc. Mình có giới tướng, mình hành giới tướng, nhưng mà đắc giới thể thì chưa. Đó, nên bổ túc lại cái đó là một cái thiếu sót chính nhất, mà cho nên nó cũng khó nhất. Tập dần, tập thử cái tâm của mình nó không có quen quán tưởng á, nhưng mà mình tập dần. Thì đại khái như vậy. Thành ra hôm nay dành cái, đáng lẽ mình vào cái thọ giới luôn, nhưng mà để mà mình thấy rõ nó diễn ra như thế nào. Như bây giờ nghe trước như vậy, để rồi nghe những cái hướng dẫn quán tưởng mình tập. Mình tập như vậy. Nhưng mà đông quá nhiều khi cũng khó. Ông vừa thành ra chia hai ông. Ít thôi thì quán nó dễ, còn đông quá nó vừa ngộp vừa nóng, vừa dễ trốn. Ít này giới sư nhìn thấy hết. Ít ra cũng làm cái mặt bên ngoài. Chào. Hả? Nam riêng nữ riêng. À, anh Tình có bộ hôm nay hơi vô tình. Nhưng mà cũng có lý. Đúng rồi, nam riêng nữ riêng đi ha. Để đua xem nó làm sao hồng bạch. Hả? Thì ít ra thì nam riêng nữ riêng thì nữ vẫn đông rồi, nhưng mà cũng bớt. Không? Nam cần phải được huấn luyện kỹ lưỡng. Thì thực ra tại vì mình có nguyện tuần, nếu mà ai á, mà người nào mà đặc biệt, tức là đi về sớm chẳng hạn vậy, mình có mấy ít ngày thôi, thì người đó là đặc biệt ưu tiên, người đó lúc nào vào cũng được. Ai mà ở lâu ngày thì mình tập từ từ á, mà bữa nào cũng có vào thọ giới hết ạ. Thì lúc bây giờ đó mình có thể chia như vậy, nam riêng nữ riêng. Cho nên chiều nay bắt đầu nam ha. Chiều nay vào thọ giới là nam á. Rồi mình hồi hướng. Nguyện đem công đức này về khắp các sanh đều cho thành.